Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là muốn phá trừ khổ nạn phải biết rõ nhân quả. Cái tên đề tài cũng đã nói lên cái nội dung. Ta có khổ nạn, ta có chướng ngại, là ta cứ hay đổ thừa cho thân phận, đổ thừa cho trời đất. Ta gọi là quán trời trách người, mà ta không đi tìm nguyên nhân. Tất cả đều có nhân thì mới có quả, không bao giờ là tự nhiên hết. Nó đều là có nhân có quả. Cho nên muốn phá trừ được khổ nạn có nghĩa là không để khổ nạn nó có thể lây dây, hay là nó cứ triền miên lặp đi lặp lại, thì ta phải tìm cái nguyên nhân của nó, chính là ta phải biết rõ cái nhân quả. Đa phần thì cứ quán trời trách người. Như ngày nay chúng ta thấy dịch bệnh triền miên, mà đâu phải chỉ ở trong nước chúng ta đâu, mà cả thế giới. Rồi khắp nơi ta thấy thiên tai bão lũ. Thành phố mà đang lái xe nhưng mà bỗng chốc nó lên 1 mét 2 mét nước, kinh khủng. Rồi tự nhiên quả đen đâu nó bay đầy trời. Mà có người ta lại không, không mau mau phản tỉnh. Mình thấy các nước lân cận mình. Tự nhiên quả đen bay đầy trời. Chúng ta đã từng nghe những hiện tượng bất thường như vậy thì người ta phải phản tỉnh, phải mau mau mà sám hối, cải lỗi, hồi đầu. Nhưng họ không tìm nguyên nhân. Không tìm nguyên nhân. Nhân quả chính là phải tìm nguyên nhân. Có nhân mới có quả. Có nhân làm sao có quả. Cảnh tùy tâm chuyển. Cái hoàn cảnh là cái y báo mà ngày nay của chúng ta nó xấu, là biết rằng chánh báo đã rất xấu rồi. Vậy thì phải mau mau mà hồi đầu phản tỉnh. Mấy ngày nay thấy khắp nơi bao nhiêu sự quan tâm của các tỉnh lân cận hướng về Sài Gòn. Mà ở trong nhà là đã có người đem đồ ăn đến. Gạo, thức ăn, trứng. Hôm qua tôi nghe đứa bé nhỏ, cái nhỏ nhà nói, bạn của con nó bị cách ly rồi, nhưng mà mỗi một tuần được 10 kg gạo, được rau, được trứng. Một tuần mà 10 kg thì nhiều quá. Mà nếu như vậy, cứ không đi làm mà được ăn vậy đó, mà không biết tu tập, cứ chơi game, cứ làm những cái việc mà gọi là không biết tái tạo phước báo, thì phước báo rồi đây sẽ hết, còn thê thảm hơn. Đúng ra chúng ta được mọi người lo lắng, được lãnh đạo quan tâm, được bao nhiêu người hảo tâm ở nơi khác quan tâm đến thì phải lo mà. Cố gắng học tập, cố gắng trau dồi, làm gì đó gọi là tái tạo phước báo. Chứ còn nếu cứ mà hưởng phước rồi tạo tội thì nguy hiểm. Cho nên cái bài học hôm nay, cái tựa đề thôi, tôi cũng đã nhiều cảm xúc. Muốn không có khổ nạn, muốn không có chướng ngại thì phải tìm nguyên nhân. Mình có chướng ngại là mình biết rằng mình đã gây chướng ngại cho người, cho nên bây giờ chúng ta mới có chướng ngại. Nhân quả ba đời, mình nói tại sao mình bị chướng ngại trùng trùng, mình Mình có nhiều chướng ngại như vậy. Thật ra mình đâu có biết rằng nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây chướng ngại cho người ta nhiều đến vô kể kìa. Người ta chịu không nổi. Rất nhiều chướng ngại mà mình đã gây cho người ta, tạo biết bao nhiêu chướng ngại, biết bao nhiêu phiền phức. Tôi nghe Hòa Thượng nói một câu mà tôi hết sức là cảm động. Hòa Thượng nói, quan gia trái chủ người ta từ bi hơn mình nhiều. Người ta chướng ngại mình nhưng mà ta không hại chết mình. Người ta còn để cho mình có thời gian để mà hồi đầu, để mà phản tỉnh. Họ chỉ gây chướng ngại cho mình để cho mình biết, mình mau mau mà sửa đổi, mà quay đầu. Chứ không phải là họ muốn lấy mạng mình. Họ từ bi hơn mình. Cho nên mỗi lần mà ta chướng ngại, ta phải biết rằng chưa đâu, chưa chướng ngại bằng mình đã gây chướng ngại cho người đâu. Ta có cái nhìn đó, vậy thì ta có một cái tâm để mà cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, để mà cảm thấy dễ tiếp nhận hơn. Thật sự tôi nghe lời Hòa Thượng nói đó, mà tôi cảm thấy mỗi lần mình chướng ngại, mình chịu, mình khó khăn, thì mình nghe Hòa Thượng nói quan gia họ còn từ bi hơn mình nhiều đấy. Họ còn để cho mình có thời gian để mà sửa đổi, để mà quay đầu. Từ đó tự nhiên mình nhớ đến cái lời đó. Những cái tâm oán hận, tâm tức giận của mình tự nhiên nó liệm tắt. Trong bài Hòa Thượng nói, khi còn trẻ, Hòa Thượng nói khổ nạn của tôi rất nhiều so với mọi người. Có thể nói là khổ nạn rất nghiêm trọng kìa. Hòa Thượng nói lúc còn trẻ, khổ nạn của Ngài rất nghiêm trọng. Thế nhưng duyên phận của Ngài rất tốt. Năm 26 tuổi, lúc mà tôi rất là khổ, thì may mắn gặp được Phật Pháp. Gặp được bạn tốt đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Tôi gặp được ba vị thầy, đều là vị thầy chân chính. Dạy cho tôi cái phương pháp lìa khổ được vui, phương pháp phá trừ khổ này. Mọi chúng ta đều phải suy nghĩ, quan sát lại. Ta gặp Phật Pháp là đã điều là cái điều may mắn vô cùng rồi. Nhưng ta gặp được một vị thầy chuẩn mực, dạy ta những phương pháp đúng đắn, thì điều đó là điều có thể nói là may mắn hơn nữa. Thật ra có những người đọc Phật pháp rồi nhưng mà vẫn lờ mờ, vẫn chạy theo tà chi tà kiến. Biết Phật pháp rồi mà lúc thì luân xa, khai mở luân xa, lúc thì năng lượng gốc. Hôm qua có người hỏi tôi là mấy bạn đồng tu giới thiệu học năng lượng gốc gì đó, ngồi tiếp nhận năng lượng gốc thấy nó khỏe lắm. Mà tu hành Phật, biết Phật pháp cũng đã 8 đến 10 năm rồi đó. Nhờ một vị nào đó khai mở rồi cấy cái năng lượng gốc vô trong người mình đó, thì mình sẽ được coi như là rất là khỏe mạnh. Tôi nói học Phật pháp cái kiểu gì vậy? Mai là cũng còn nhớ đến tôi, quen đâu mấy năm, chục năm về trước. Lần trước thì hỏi gì luân xa, rồi bây giờ lại hỏi gì năng lượng gốc. Hỏi cô ở đâu mà làm sao biết tôi, sao biết điện thoại của tôi. Mấy năm trước con có hỏi thầy một lần, bây giờ nhớ hỏi lần nữa. 10 năm hỏi 2 lần. Cũng may là cũng biết được rằng cái gì mà người ta cho mình thì làm sao mà có mà tốt được. Cũng may là hiểu ra năng lượng gốc, nói theo một cái từ khác thôi, chứ thật ra năng lượng gốc chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai mở cho mình từ ngàn xưa, từ xưa rồi. Ta là Phật đã thành mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, đó là năng lượng gốc đây. Năng lực thành Phật còn có thể có được mà không tin vào điều đó, chúng ta thấy không? Học một cách mờ mù mờ. Tôi nói ai nói cho cô vậy? Bạn đạo chia sẻ. Tôi nói mau mau mà gọi là xách dép mà chạy khỏi cái bạn đạo đó đi, tuyệt giao. Bạn lành nương cậy mà thầy tà thì phải lánh xa. Tu hành mà không lấy lời giáo huấn của Phật mà toàn là lấy lời giáo huấn của ai đó. Cho nên ai mà hỏi tôi, thắc mắc hỏi ai nói, nó nghe người ta nói, đi hỏi người ta. Tôi không rảnh để trả lời. Còn cái nào mà Phật nói, cái nào mà Hòa Thượng nói, không hiểu tôi trả lời. Còn mà người ta nói thì đi hỏi người ta. Đức Hòa Thượng nói, tôi may mắn gặp được 3 vị thầy. Hòa Thượng thì nói Hòa Thượng may mắn gặp 3 vị thầy Đông Phương Mỹ, Chương Gia Đại Sư, Lý Bỉnh Nam. Còn mình là mình nói sao? Mình may mắn gặp được Hòa Thượng. 3 vị thầy kia là 3 ông tổ. 3 vị thầy chân chánh điều dạy cho tôi phương pháp lìa khổ được vui, phương pháp để phá trừ khổ nạn, chứ không phải là phương pháp khai mở luân xa, phương pháp truyền cho năng lượng gốc. tất cả những việc gì, những cái điều mà tốt đẹp nhất chư Phật Bồ Tát đã nói hết, chư lịch đại tổ sư cũng đã hết lòng hết dạ vì chúng sanh rồi. Thế mà ngày nay chúng sanh ngày nay vẫn không tin, tu hành lười biếng, chởn mãn, nhất nhát, rồi cuối cùng gặp một cái pháp gì đó, trời ơi khỏe lắm luôn. Tôi nói thật, hiện tại là 214 đầu cầu này, mà có thể nói rằng cái tinh thần học bảo đảm không có ai hơn tôi. Ngày nào tôi cũng chuẩn bị, tôi phải đi chọn từng cái lẵng hoa để lên cho nó đẹp. Mà hoa là tự tôi trồng luôn nghe. Có gần 70-80 loại như thế này. Tuy nhiên nó không có điều, mình trồng không có phân, không biết cho biết cách trồng, cho nên là nó không có tốt đẹp thôi. Nhưng mà đã phải chọn từ sáng khuya dậy là 3:30 tôi đã dậy rồi. Sáng nay tôi dậy 3:25, rất nghiêm túc. Không phải ngày hôm nay, mà gần 600 đề tài qua đều là như vậy. 600 đề tài có nghĩa là gì? 600 ngày. Tôi ngồi đây mà thấy mọi người lên lắc lên lắc đác, giống như là vì không có gì cấp bách hết. Ông nói ngồi đó, ông vẫn ngồi đó mà, đâu có chạy đâu. Hôm nào ngủ quên thì ngày mai nghe lại cũng không sao. Còn đó, ở tu hành cái trạng thái như vậy đó mà, làm sao mà người ta nói là dũng mãnh tinh tấn à, mình phải dũng mãnh tinh tấn mới là đại hùng đại lực, rồi mới đại từ bi được. Bởi tôi nói như mình để mà làm Phật Bồ Tát thì đúng là à, mình thử nghĩ mình thôi, bây giờ mình nếu như mình mà làm Phật Bồ Tát thì sao? Thì chúng sanh cũng lờ mờ, cũng giải đãi, cũng chởn mãn, cũng nhếch nhác như mình vậy à? Bởi hòa thượng nói tôi may mắn gặp được ba vị thầy. Ba vị thầy này thì chỉ là dạy phương pháp để phá trừ khổ nạn. Dạy cái phương pháp để làm sao mà chân thật lìa khổ được vô. Chứ không phải dạy cho mình đi kiếm tiền. Không có dạy cho mình à, làm thế nào để ngay đời này được an vui hưởng phước. Tất cả những tiếp nhận, những thọ nhận ở thế gian này chúng ta biết rõ mà, đều là nhân quả. Nhưng đã tạo rồi thì nhất định phải nhận lấy quả thôi, cho dù bất cứ là ai. Ngài Giới Hiền Luận Sư là thầy của Ngài Huyền Trang. Ngài là người mà có thể nói là tu hành đắc đạo đấy. Ngài Giới Hiền là thầy của Ngài Huyền Trang mà, nổi tiếng. Thế mà cái bệnh khổ của Ngài đó, nó đau khổ đến mức mà cái người đời sau nhắc lại thôi còn gớm nước mắt. Có nghĩa là lúc mà thầy Ngài Giới Hiền bệnh, nó đau khổ đến mức mà cái người nhìn thấy thôi đã là không cầm được nước mắt. Ở công đức của Ngài lớn không? Lớn, vô cùng to lớn. Ngài có công đức thành lập cái trường đại học Ananda đầu tiên, dạy không biết bao nhiêu người, trong đó có Ngài Huyền Trang. thế mà bệnh khổ. Người đời sau mà nhắc lại, nhắc người đời sau nhắc lại là đã rớm nước mắt về cái nỗi đau, về cái nỗi đau khổ, vì bệnh khổ của Ngài. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa khi mà lúc thị tịch, Ngài còn bị bệnh, ăn bát cái bát cháo của ông Thuần Đà, cháu nắm đó, mà bị ngộ độc. Rồi bệnh, đến lúc mà Ngài vào Niết Bàn, Ngài thị tịch, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng còn bệnh bệnh. Đó là thân tứ đại của Ngài. Ngài mang trên người là thân tứ đại mà. Thì tứ đại, thân tứ đại phải bệnh chứ. Cho nên chúng ta quyển vì của mình bị người ta, bị người ta làm cho mơ hồ, quyển quặc, không nhận ra được. Wow, tu cái pháp này nó an lạc lắm, nó không có bệnh. Không bệnh được bao lâu? An lạc được bao lâu? Hay chỉ nhất thời? Hả? Hay chỉ nhất thời? Họ nói hay đó, mình giờ mình nói ông tổ của họ đâu? Cái ông 150 tuổi mà ngồi đó mà vuốt câu vẫn ngồi giảng pháp. Có không? Không. Vậy thôi ông 100 tuổi đi. Có không? Không. Cái quyển quật ngày nay nó đã đạt đến gọi là cực điểm. Có ngày, có người ta ngày nay đến nỗi mà tiền ở trong ngân hàng của mình mà họ nói sao mà một hồi tự nhiên tiền của mình qua ngân hàng của họ, qua cái túi tiền của họ. Đấy, nhăn nhãn đấy. Chú người cha họ gọi, chính tôi cũng bị gọi nữa. Đây là Bộ Công an. Trời đất ơi, anh đã vay tiền ngân hàng mà anh nợ gì đó. Bây giờ là có đơn chi tố. Đó vậy ha, cảm ơn nha. Tắt máy. Mình tắt máy nó gọi lại. Tắt máy gọi lại, tắt máy gọi lại, tắt máy gọi lại, gọi 5 lần như vậy đó. Đến nỗi mà tôi phải tắt luôn cái nguồn luôn thì hết rồi. Con người ta đã đạt đến mức quyển hoặc đến mức mà bất chấp thủ đoạn, bất chấp luật pháp hiện hành. Mình phải dùng cái từ là gì? Nó đạt đến cái đỉnh gọi là cùng hung cực ác rồi. Nó mạo nhận đủ thứ chỗ, đủ thứ nơi hết trơn. Trước đây tại đây cũng có một người, một đội đi vào đây cầm một quyển sách. Nó là sách này là của Bộ Công an phát hành, hãy ủng hộ đi. Họ nói cũng rất là điều đặn, điều mà mặc áo xi vinh đồ, áo trắng đồ, bỏ áo trong thùng, dắt viết đồ, mình nhìn thấy cũng như là một nhà, cũng những người làm chức trách vậy. À, mình nghĩ là thôi, ủng hộ cũng được, cũng tốt đi. Tới chừng mình lấy rồi mình coi lại sách rồi mình mới biết là rồi, cái nhóm này bị đi, cái nhóm này đi lừa rồi. Quyển sách kia đó 500 ngàn đấy bộ. Thì mình nói thế rồi, thì đó mình ủng hộ thì mình sẵn sàng thôi. Nhưng mình lấy rồi mình coi lại thì mình thấy cái này không phải, bị lừa. mình thấy cái chiêu trò của người ta. Trong tất cả các lĩnh vực, cái thể nào cái là cái chiêu trò nào mà có thể lừa được người ta thì cứ thế mà lừa thôi. Mà người nào khờ khạo thì mới bị lừa. Chúng ta học Phật, chúng ta đã có Phật dạy, có giáo huấn của Phật, có chính kinh điển, đã có tổ sư đại đức làm cái minh chứng, thì cứ theo đó mà nghe. Không nghe. Tại sao? Lờ mờ tu hành thì chảnh mãn nhất nha. Thầy lành đâu có đi nịnh mình đâu. Họ đâu có nói tốt cho mình, họ đâu có nói xui gì mình đâu. Còn nghe người ta nó nịnh mình chứ là người ta nói xui mình chứ. Người ta tân bốc mình chứ là mình cho đó là những lời tốt, những lời hay. Ở Hòa Thượng nói, chúng sanh ngày nay thích kia gạt chứ không thích nghe khuyên. Chúng ta thấy không? Hòa Thượng khi đến học với Ngài Lý Bính Nam, xem một cách Ngài Lý Bính Nam đối xử với Hòa Thượng. Thật như mình bây giờ chắc mình cũng bỏ đi 8 đời chứ đừng nói. Tất cả những gì ông học trước đây coi như đồ phế thải. Điều ba điều kiện. Và trong khi Hòa Thượng, Ngài Lý Bính Nam biết và Hòa Thượng học với Ngài Chuyên Gia Đại Sư là một vị coi như là đại sư nổi tiếng chứ không phải là tu hành đức độ, học với giáo sư Đông Phương Mỹ, Phương Đông Mỹ là thầy của một vị tổng thống chứ không phải vừa đâu. Nhưng mà Ngài nói trước đây những gì ông học trước đây coi như đồ phế thải, bỏ. Những gì ông muốn, sách ông muốn đọc, ông phải hỏi, ông phải hỏi tôi cho phép thì mới được đọc. Bắt đầu từ bây giờ ông phải học chỉ một học mình thôi, không được học với ai. Được thì ở đây, không được thì ông cứ đi nơi khác. Mình chắc chắn là đi khỏi, đi từ lâu. Còn trước đó Chương Gia Đại Sư dạy Hòa Thượng cái gì? Con thấy Phật Pháp nhiệm màu, con thấy Phật Pháp rất là hay, con rất là thích. Làm sao mà để con nhanh có thể khế nhập được Phật Pháp? Chương Gia dạy cho hai ngày hai chữ: bố thí. Hỏi tại sao mà người ta là được có được thầy lành bạn tốt, còn mình sao mà toàn là gặp bạn, toàn là gặp bạn thạch xanh không à? Cái gì bạn có thạch xanh? Lý Thông. toàn là gặp Lý Thông không à, mà không có gặp thạch xanh. Thì xem coi tâm của mình có phải là mình, tâm của mình thạch xanh à, tâm của mình Lý Thông? Âu điều là có nhân có quả. Hòa Thượng nói cả một đời của tôi sống không có lừa gạt người ta. Một lời nói rất đơn giản thôi. Cả một đời của tôi sống không một chút lừa gạt người. Nghe câu nói rất cảm động. Cho dù là một chút cũng không lừa gạt người. Tâm tôi là cả một mảng chân thành đối với người. Cả cuộc đời của tôi là hy sinh phụng nghĩa. Đó, mình nhìn nghĩ lại cuộc đời của Ngài. Bây giờ Ngài đã không còn hoạt động được nữa rồi đó. Thì xem lại đi. Tất cả những gì Ngài nói, Ngài làm, Ngài cống hiến cho cuộc đời, cho xã hội này, xem coi có phải đúng như Ngài là Ngài của Ngài nói không. Cả cuộc đời tam bất quản vẫn là tam bất quản. Không quản người, không quản việc, không quản tiền. Cho nên bây giờ mình không gặp được thầy tốt bạn lành cũng phải xem lại mình. Hiện đời này mình có là bạn tốt của bạn, của người bạn mình không? Mình có phải là thầy cô tốt của học trò mình không? Còn chưa nói là đời trước nữa nghe. Quá khứ mình đã đối xử như Cho nên những cái khổ nạn chướng ngại âu là nó có nguyên nhân hết. Và thường nói muốn phá trừ khổ nạn phải biết rõ nguyên, phải biết rõ nhân quả. Khốn khổ, gian nan là quả báo. Quả ác có nhân. Có lúc cái nhân này không phải là ngay đời này, mà là nhân của đời trước. Bạn chính mình căn bản không hề biết. Cho nên phải biết rõ nhân quả báo ứng. Muốn phá trừ được khổ nạn nhất định phải tin sâu nhân quả, nghiêm túc mà phản tỉnh, sám hối hướng thiện. Trong cái nhân quả ở câu là gì? Dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ già thì. Dục chi lai thế quả, kim sanh tác già thì. Có nghĩa là muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn vào cái quả mà ta đã thọ nhận ngay đời này. Có nghĩa là những cái tiện nghi, những cái gọi là thù báo, thù đáp mà ngay trong hiện tại mà chúng ta đang tiếp nhận này, thì chúng ta biết được đời quá khứ, cái nhân quá khứ. Đời này mà chúng ta gặp toàn là lý thông không đó, thì biết chắc rằng đời trước ta cũng là lý thông. À, có người cái kỳ đó có một câu chuyện vui mà: ôi trời ơi, sao mà ngày nay sao gặp toàn là lý thông vậy, còn thạch sanh đâu hết rồi. À, tưởng chừng như là một chuyện cười mà chính bản thân họ cũng không bao giờ, cũng không nói gì thôi, chứ bản thân họ cũng không rõ, chính cái bản thân người nói đó không biết là có phải là thạch sanh không hay là lý thông. Mà họ nói: ôi giời ơi, sao bây giờ toàn gặp toàn là lý thông không vậy, mà sao không có thật sanh vậy, thì tại sao không hỏi lại vậy, thì mình là thật sanh hay mình là lý thông, thì tại sao mình không làm thật sanh. Không có thật sanh thì mình làm thật sanh. Cho nên muốn biết cái nhân đời trước thì phải nhìn vào cái quả mà hiện đời này ta nhận. Vậy thì muốn biết cái quả đời sau mà ta sẽ nhận thì hãy nhìn vào ngay cái đời này ta đang tạo nhân gì, ta đang làm lý thông hay ta đang làm thạch sanh. Làm lý thông thì chắc chắn đời sau sẽ gặp lý thông. Ta đang làm một người vợ tốt hay ta đang làm một người vợ xấu? Ta đang làm một người chồng tốt hay ta đang làm một người chồng xấu? Ta đang làm một thầy cô tốt hay ta đang làm một thầy cô xấu? Ta đang làm bạn tốt hay ta đang làm bạn xấu? Vậy thì cuộc đời chúng ta không gặp được thầy tốt bạn lành. Ngay trong đời này ta không gặp được, chính là đời trước chúng ta đã tạo những cái nhân. Ta làm bạn, bạn không chân thành. Ta làm thầy, không phải là người thầy tốt. Và thầy nói cho nên chúng ta ngày nay nhận lấy rất nhiều khổ nạn thì phải biết rằng quá khứ chúng ta đã tạo ra rất nhiều những nhân bất thiện, nó tạo ra những điều mà làm rất nhiều khổ nạn cho người. Cho nên khi nhận lấy quả báo phải hoan hỷ mà tiếp nhận. Còn nếu như trong quá khứ chúng ta làm được không tốt, hiện tại cố gắng làm tốt, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Nếu như bạn rất dụng công, rất nỗ lực, vậy thì ngay đời này cũng đã có được quả báo, chứ không cần phải công cần phải đến đời sau. Mình biết được đời của mình không tốt, cuộc sống của mình hiện tại nó không tốt, vậy thì mình gắng nỗ lực dụng công, cải tạo vận mệnh. Và thầy nói, nếu chúng ta rất nỗ lực, rất chuyên cần mà làm, thì ngay đời này đã có được hoa báo rồi. Ngay đời này là khai hoa kết quả luôn. Rõ ràng đây là sự thật. Ngay đời này cũng khai hoa kết quả. Đó, cả một cuộc đời của Hòa Thượng cho chúng ta thấy. Năm 26 tuổi là Ngài nói là giai đoạn mà vô cùng là khổ nạn. Thế mà Ngài đã gặp được Phật Pháp, rồi nỗ lực chuyên cần mà làm. Thay đổi ngay trong cuộc đời. Từ không phước báo có được phước báo. Từ không có tuổi thọ bệnh khổ lại vượt qua không bệnh khổ lại có tuổi thọ. Cho nên chúng ta biết rằng quá khứ chúng ta đã không tốt rồi, thì ngay đời này chúng ta phải tận lực dụng công, tận lực mà nỗ lực để cải đổi. Như chúng ta đã có câu chuyện như Ngài Viên Liễu Phạm, không có con, không tuổi thọ, không có công danh phú quý gì hết, thế mà Ngài tích công, tích cực làm việc thiện. Ngay trong đời Ngài đã được thay đổi tuổi vận mạng, tuổi thọ được thay đổi, thi đỗ được, được làm quan. Không có con, thế mà Ngài cũng vẫn được hai đứa con trai. Đấy, đó là cái gương thay đổi vận mệnh. Cái gương nữa là gì? Du tịnh ý công cư sĩ cũng thay đổi vận mạng. Thì những vị này là quá khứ, nhưng mà ngay đời này chính Hòa Thượng đã làm cho chúng ta, đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi vận mạng của mình, thay đổi một cách tốt đẹp, một cách triệt để. Hòa Thượng nói vận mạng đều có thể thay đổi. Chúng ta muốn thành tựu, vậy thì chúng ta phải nên nỗ lực mà học tập. Thật ra trước đây chúng ta mường không có một cái tấm gương, một cái điển phạm để chúng ta nhìn vào. Bây giờ chúng ta đã có nhiều cái tấm gương để mà ta nhìn vào rồi, mà ta không chịu nỗ lực. Bao nhiêu người nỗ lực đã thay đổi, trong khi đó có những người ngồi đó buông xuôi số phận. Chúng ta trong khi chúng ta đầy đủ, gọi là sáu căn mắt tai mũi lưỡi đầy, thân ý đầy đủ, mà ta không làm được gì, Người ta gầy còm như này, có chút chiếu ngồi nó co gúp ngồi ở trên ghế, tay nó cũng còi vậy mà ta giám đốc ở công ty phần mềm, trong cuộc sống nỗ lực vẫn có thay đổi, thì trong vận mạng nỗ lực vẫn có thể thay đổi. Mà vì chúng ta không chịu nỗ lực thôi, không nhìn vào những tấm gương để mà chúng ta nỗ lực. Trong cuộc sống thường ngày, trong đối nhân xử thế tiếp vật, trong khởi tâm động niệm, đều có những cái tấm gương để chúng ta nhìn vào. Ta nhìn vào đó để mà ta làm, không nhìn vào để làm, cứ lờ mờ. Cuối cùng bị không được, không có được bạn lành nhắc nhở thì sao? Thì bạn ác nó nhắc nhở. Không có được thầy tốt dìu dắt thì thầy xấu sẽ dìu dắt đi. Tất cả những thành tựu, cho dù là ở thế gian pháp hay là xuất thế gian pháp, không có vụ sự chảnh mãn, lười biếng, nhếch nhác. Một sự lời biến chảnh mạc nhất nhất mà lại muốn gọi là vô công hưởng lộc, cái người mà vô gọi là vô công hưởng lộc thì cho nên nó dễ bị gạt. Có cái gì mà không có sự nỗ lực đâu. Muốn tâm an, muốn tâm thanh tịnh, muốn cuộc sống an vui thì phải bỏ tất cả những thị dục, những cái ham muốn gọi là của bản thân, gặn lại với tất cả những cái vọng tưởng của mình, những cái tập khí phiền não của mình phải gạt bỏ nó đi, thì mình mới có không có khổ đau, không có chướng ngại. Còn cái này cứ để cho nó tùy tiện mà nó phát khởi thì hỏi làm sao mà không cho không có chướng ngại, cũng khó khăn.
Nhà dùng cái từ
tinh tấn chính là không có lười biếng, không có chểnh mạng, không có nhếch nhác. Nó dùng tinh tấn và thường nói câu thế này đây mà chúng ta phải phản tỉnh: Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Phật Bồ Tát rồi đó mà còn không ngừng tinh tấn, ngày ngày nỗ lực hoàn thiện mình, ngày ngày làm cái biểu pháp cho chúng sanh. Chứ không phải là nó là Phật Bồ Tát rồi mà không cần phải tinh tấn nữa đâu. Đã là Phật Bồ Tát rồi mà còn không ngừng tinh tấn. Cho nên Hòa Thượng nói, cho dù là trong quá khứ chúng ta đã tạo nghiệp nhân bất thiện, ngay đời này ta sống khổ, sống nghèo, ta không được may mắn như người ta, kiến thức không được như người ta, không có may mắn để đến trường học như người ta, nhưng bây giờ ta biết rồi, ta vẫn nỗ lực được. Rất nhiều thầy cô tôi nhìn thấy, trong khi đó hệ thống tổ chức rất nhiều những cái lớp học, tôi lên tôi thấy hết sức là hữu hiệu, hết sức cần thiết. Mà tôi nhìn, tôi kiểm soát, chảnh mãn nhếch nhác, học hành không có chuyên tâm. Đâu phải là người ta không có nguồn, không có cơ hội không? Thì không nói làm chi. Nhưng cả một cuộc đời của tôi là cả một cái điều mà tôi nói tự lầm lỗi mà đi, vượt qua biết bao nhiêu là cái sự chướng ngại, những cái sự khó khăn, Trong khi ngày nay chúng ta lại rất nhiều thần tiền, không cần phải, không phải sách tập, gọi là sách tập đến trường để mà ngồi đó, không cần, ngồi tại nhà đó mà cũng đã được học rồi. Như hôm nay, ngày xưa nghe pháp thì phải kéo cái phướng lên, có pháp sư nào đến giảng thì phải kéo cái phướng lên, trồng cái cây tre thiệt là cao ở trên đó để chi, để dân làng người ta thấy, người ta truyền miệng nhau để đến để mà để nghe pháp. Tôi xin vậy thì hỏi thì cái người thấy được cái phướng đó treo đó được bao xa hả? Còn bây giờ lên mạng coi, Đan Mạch có, Mỹ có, Đức có, Pháp có, đâu cũng được chứ. Không cần phải còn treo cái phướng, mà nhìn cái phướng, nhìn treo cái lá cờ đó, cái phướng thì các người không hiểu, giống như cái lá cờ Phật giáo treo lên đó. Lá cờ đó gọi là có pháp hội đấy, dân làng biết thì đến nghe, chứ làm gì có alo điện thoại. Còn bây giờ thì chúng ta thì ở phương nào vẫn có thể ngồi nghe. Nhưng mà càng thuận tiện thì sao? Càng chảnh mạng. Vậy thì số phận sao? Muốn thay đổi số phận sao thay? Rồi chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.